This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Quốc hội Việt Nam vào chiều 21 tháng 10 đã bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản, cho chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Hai tuần trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông có chuyến đi thăm Trung Quốc 4 ngày. Trong thời gian này, ông hội kiến với Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Việc bầu chủ tịch nước mới là một phần trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 8 Quốc hội Việt Nam bắt đầu vào ngày 21 tháng 10. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người theo dõi chính trường Việt Nam từ Hoa Kỳ cho rằng, việc ông Tô Lâm phải rời chức vụ chủ tịch nước cũng là chỉ dấu cho tương quan quyền lực trong Đảng Cộng sản hiện nay. Ông Tô Lâm tuy đang ở vị thế rất mạnh nhưng vẫn chưa phải là tuyệt đối, cho nên ông ta buộc phải chia sẻ quyền lực với thế lực khác trong đảng. Ở đây là quân đội. Một người bất đồng chính kiến ở Hà Nội nói không quan tâm đến việc Quốc hội tiến hành bầu chủ tịch nước. Ông nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh.
Tôi không quan tâm đến việc Quốc hội bầu chủ tịch nước hôm nay vì các quan chức hiện nay đều cùng một phuộc và thay đổi theo chiều hướng xấu cho dân và cho nước. Xu hướng độc tài đã thể hiện rõ và sẽ không bao giờ có cải cách.
Phát biểu trước Quốc hội sáng 21 tháng 10, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thừa nhận rằng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại hạn chế, cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang là người Hưng Yên cùng quê với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, vừa được Tổng Bí thư thăng cấp đại tướng trong ngày 20 tháng 10.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Nghị định số 126 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vừa được Chính phủ ban hành hôm 8 tháng 10 vừa qua, được cho là gia tăng sự kiểm soát của nhà nước, hạn chế sự phát triển của các tổ chức xã hội độc lập và quyền tự do lập hội. Cao Nguyên có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo nhà văn Hoàng Thụy Hưng, nghị định này mở ra khả năng cho cá nhân hoặc nhóm người có thể tự mình xin phép thành lập hội. Đây là một bước tiến so với trước kia, khi mà hầu hết các hội nhóm đều phải do nhà nước đứng ra thành lập và kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, nghị định này yêu cầu những điều kiện gắt gao và mơ hồ khiến quyền thành lập hội bị hạn chế nghiêm trọng. Một trong những điều kiện để được thành lập hội trong nghị định này là hội không được vi phạm thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. Một luật sư hiện đang ở trong nước yêu cầu giấu danh tính cho rằng đây là những khái niệm mơ hồ, khó xác định và có thể bị sử dụng tùy tiện để loại bỏ bất kỳ một hội nhóm nào mà nhà nước không ủng hộ.
Hội còn chưa thành lập mà đã bị ràng buộc bởi những điều kiện chung chung như vậy. Điều này cho thấy rõ mục tiêu kiểm soát và loại bỏ các hội nhóm có tiềm năng hoạt động độc lập hoặc có ý kiến khác biệt với nhà nước.
Nghị định mới cũng không cho phép có nhiều hơn một hội hoạt động trong cùng một lĩnh vực. Điều này có nghĩa là nếu đã có một hội do nhà nước thành lập hoạt động trong một lĩnh vực nhất định thì sẽ không có hội nào khác được phép thành lập và hoạt động trong cùng lĩnh vực đó. Nhà văn Hoàng Thụy Hưng cho rằng Điều này ngăn cản sự phát triển của các hội nhóm độc lập và làm giảm tính đa dạng của xã hội dân sự.
Nếu ở trong cái ngành đó, trong hoạt động đó đã có một hội có sẵn rồi, tức là hội nhà nước, thì không được lập một cái hội thứ hai. Thí dụ như là đã có hội nhà văn rồi thì không thể có một cái hội nào khác hoạt động về văn học được thành lập nữa.
Ngoài ra, nghị định này còn quy định một loạt các điều khoản cho thấy sự nhúng tay quá mức vào các hoạt động của các hội nhóm. Theo nhà văn Hoàng Thụy Hưng, một loạt các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hội nhóm ngoài nhà nước, điều này là không đúng với bản chất của xã hội dân sự.
Tôi thấy nó có về căn bản, về bản chất nó vẫn có một cái đó là chưa thay đổi được. Nó có một cái điều khoản rõ ràng cho thấy là tất cả những cái hội này dù có xin do cá nhân hay gọi là các nhóm đứng ra lập trong cái nghề nghiệp của mình đó, hay trong những cái sở thích chung của mình, nhưng mà vẫn có sự kiểm soát cực kỳ chặt chẽ của các cấp chính quyền. Ví dụ chúng tôi muốn lập ra một cái nhóm, một cái hội gọi là câu lạc bộ những được về văn học chẳng hạn, thì phải do Bộ Văn hóa là kiểm soát, là cho phép và nó kiểm soát luôn đó. Chứ thì nó không đúng với cái bản chất của một cái hội dân sự.
Một vài điều quy định thể hiện rõ sự kiểm soát này bao gồm phải công khai báo cáo tài chính và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động của các hội nếu phát hiện ra bất kỳ vi phạm nào, bao gồm các vi phạm về tài chính và tổ chức sự kiện. Hoặc như quy định phải chấp hành chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước. Theo luật sư giấu tên, đây là yêu cầu bất hợp lý, bởi
hội có phải là thành viên của đảng, hội viên sinh hoạt trong hội chứ có phải là sinh hoạt trong đảng đâu, mà kêu họ phải chấp hành chủ trương đường lối của đảng. Nghị định cũ không có quy định chấp hành chủ trương đường lối của đảng, nhưng của nghị định mới thì có.
Nghị định cũ số 45 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được ban hành hồi tháng 4 năm 2010. Theo luật sư giấu tên, so với nghị định số 45 thì nghị định vừa mới ban hành cho thấy nhà nước siết chặt và kiểm soát gắt gao hơn các hoạt động về hội. Nghị định năm 2010 không đề cập đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hội, nhưng Nghị định năm 2024 đưa ra quy định về việc xây dựng một số dữ liệu quốc gia về các hội. Điều này giúp cho nhà nước quản lý tập trung và có hệ thống, cho phép theo dõi và giám sát các hội nhóm một cách chi tiết và toàn diện hơn. Về nhận tài trợ quốc tế, Nghị định 2010 không nêu chi tiết, chỉ giới hạn trong việc yêu cầu các hội báo cáo ghi nhận hỗ trợ tài chính từ nước ngoài. Trong khi đó, Nghị định năm 2024 đưa ra quy định cụ thể hơn về việc hợp tác quốc tế, yêu cầu các hội phải xin phép và báo cáo khi tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế hoặc nhận tài trợ từ nước ngoài. Nghị định năm 2010 cho phép tổ chức sự kiện và hoạt động công cộng chỉ cần thông báo cho cơ quan chức năng khi cần thiết, nhưng Nghị định năm 2024 lại tăng cường kiểm soát việc tổ chức sự kiện và hoạt động công cộng. Các hội phải xin phép và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức các sự kiện lớn. Nghị định số 126 đã được Chính phủ ban hành từ ngày 8 tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên đến nay, văn bản này chỉ được đăng tải trên các trang web của các cơ quan nhà nước, chứ các trang báo trong nước hoàn toàn không nhắc đến thông tin này. Cả nhà văn Hoàng Thụy Hưng và luật sư giấu tên đều cho rằng có lẽ nhà nước Việt Nam đang chịu áp lực từ phía quốc tế về nhân quyền nên phải ra nghị định mới về hoạt động của các hội, nhưng không muốn công bố rộng rãi cho người dân được biết.
Cho nên tôi ước đoán là cái này ra đời chắc là nhằm đối phó một cả một quốc tế nào đó, họ yêu cầu quá gắt gao một cái chuyện là phải có những cái bước tiến trong cái vấn đề về nhân quyền, về xã hội dân sự, có lẽ là nhằm đối phó với bên ngoài là chính.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.